Khí xuân có mặt trong mọi trái tim, mọi ánh mắt và mọi nụ cười của người con Phật nơi đây. Và mọi người con Phật nơi đây thiện hữu tin chắc rằng tiết xuân và khí trời mát mẻ đó là do một vị thầy mang đến, có phải không ạ? Chính thầy Pháp Hòa là người đã mang đến niềm vui xuân bất tận ở trong trái tim của người con Phật. Mặc dầu ngày hôm qua thầy đã ban bố cho Pháp hội nơi đây hai thời thuyết giảng, nhưng mà hai thời thuyết giảng đó đã tóm thâu nhiều áo nghĩa của giáo lý Đức Phật và đã soi sáng cho những người con Phật thấy rõ con đường trở về để trực nhận bản lai chân tâm thanh tịnh của chính mình. Và mỗi người là một đóa hoa tươi thắm dâng lên thầy và mười phương chư Phật. Kính bạch thầy, kính thưa tất cả quý Phật tử, nơi nào có bước chân của thầy đến, nơi đó trăm hoa đã nụ. Nơi nào có sự hiện diện của thầy, nơi đó nóng bức và điêu linh khép lại. Và tiết trời châu cũng không ngoài quy luật đó. Trong những ngày qua, nơi đây vui hẳn lên. Chùa Phật Tổ, những tưởng là nơi xa xôi hẻo lắm, là nơi sẽ không có người lưu vãng, và là nơi mà mùa xuân ít viếng thăm. Tuy nhiên, ngày hôm qua và ngày hôm nay, chúng con bản thân của thiện hữu cảm thấy là năm nay mình ăn Tết hơi sớm, có phải vậy không? Chúng ta ăn Tết, cái Tết của người con Phật là cái Tết hoan hỷ và là cái Tết để cho đóa hoa lòng xuất hiện. Chúng ta ăn Tết là vì ngày hôm nay và ngày hôm qua có được một bậc thầy, một vị thầy đã mang lại tình thương và ánh sáng chân lý đến nơi đây. Và trong giờ phút này, thiền hữu nhìn ra bên ngoài thì thấy ánh dương hồng đã làm cho những ngọn nước sương nó tan đi và mang đến một sự nhiễm màu tươi mát. Và do vậy, trong giờ phút này, thiền hữu một lần nữa xin thành tâm cảm niệm sự thương mến của thầy Pháp Hòa cũng như tình thương bao la, bao dung và nụ cười rất là hiền từ của một vị thầy đã và đang đi theo con đường Hoằng Dương Chánh Pháp của Đức Như Lai. Và hy vọng ngày hôm nay cũng như vậy, trên tinh thần đó, thầy cũng sẽ mang lại những niềm vui, đạo pháp tươi mát, và mang lại những ý nghĩa để soi sáng cho những người đã có duyên đến đây để lắng nghe những lời pháp thoại của thầy. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy vì tất cả hàng cư gia Phật tử cũng như đạo tràng nơi đây, người có mặt cũng như những người khuất mặt, mọi người đều lắng nghe lời pháp của thầy. Người có mặt thì phát khởi tâm lành để tu hành tinh tấn đến ngày giải thoát giác ngộ. Người không có mặt hay là những người phản pháp, còn phản pháp đâu đây, thì cũng xin trở về để lắng nghe lời kinh, lời thuyết pháp của thầy, hầu giác ngộ bản tâm, bỏ hết mọi trần duyên thế sự và siêu thoát luân hồi, siêu sinh tịnh độ. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy tuyên dương diệu pháp A Di Đà Phật.
Di Đà Phật, con kính bạch thầy và kính thưa đại chúng. Trước khi chúng ta sinh hoạt bằng tiếng Việt, xin thầy và đại chúng hoan hỷ cho con xin 10 phút thì con nói tiếng Anh cho các bạn trẻ ở phía sau cũng được nghe chút chút. Tại các em đi theo ba mẹ lên chùa, và nếu mà các em có mặt ở đây mà con không nói gì với mấy em thì con cũng tiếc. Dạ thôi thì xin thầy hoan hỷ cho con xin mấy phút với mấy em. Good morning, my dear brothers, sisters, and friends. It is an honor for me to visit this temple, my first time in Australia. And today I'm very happy to meet many of you this Sunday morning. And I believe that many of you follow your parents to temple almost every Sunday. Sometimes you don't feel comfortable because you have to wake up early. Sometimes you don't feel comfortable because all Vietnamese speaking here, and even though you are Vietnamese, you speak Vietnamese but just a little, and you don't understand Vietnamese much, and you will wonder why we have to do all of these things. And sometimes you feel uncomfortable if your parents ask you to do something like pay respect or bow to the Buddha or do some prayers. I just want to inform the benefits of going to the temple and also practicing the Buddhist practice. As you know that we live in this daily life, and we always want to have some place to go to enjoy. We need to listen to some music in order to entertain. So therefore, after a long day of working, after a long week of studying, and you wish that you can spend some free time to relax yourself. And sometimes you know that this is only the way to relax your body. And sometimes you relax your mind, but the benefit is also there. But if you move your entertainment deeper, higher, and only spiritual places offer you something that you're able to benefit from, you can see that we live in this life and we have to have something to believe in. If you have no belief, if you have no trust, then that means our life have no hope. you see that all the people, they all have a religion. So all Sunday, or some of their holidays, according to their belief, they go to their churches, they go to their temples. So in Buddhism, the temples is not only the place where you come to worship, but also you come to learn the lecture, the teachings, in order to you can apply deeply into your daily life. This is what you benefit from temple on Sunday. The monks are like the doctors, like the nurses. And we all like patients. We come here in order to receive the treatments from our doctors and nurses. When we suffer, we suffer on physical body only one. And that is not really suffer. But once we hurt, someone have done something to broke our heart, our mind, and we need spiritual treatment. So therefore, Buddhist, the Buddha, our teacher, who offer the practice to all of us, so we can see the light, we can see the path to walk on. We all need the way to walk every day. Like we need the direction to school. We need direction to somewhere that we want to. So there is directions to go to happiness. Because happiness is what we wish. But actually, that is only the way to express the path to happiness. But actually, happiness is already the path. But sometimes, with forgetfulness, we never know what is happiness. We try to chase, we try to run and looking for happiness. And what are happiness? Once you're able to still, you can see that is your great happiness. Because many people in this life, they do not have the chance to see anything. So if we still have the eyes to witness something, to see something, to enjoy something, that is our happiness. If we still have the ears to listen to our parents, to listen to the music, to listen to the birds when they sing, that is the happiness. But we do have all happiness like that. With forgetfulness, we do not recognize it. We think happiness is somewhere. But the Buddha advises, happiness is right in the moment. Once you're able to come back to yourself, you're able to see your own happiness. You have a family. You have parents. You have brothers. You have sisters. And even your own body, you still have a lot of conditions to hear, to see, to feel, to look, to smell, to taste, to touch. But we never realize that. So what the Buddha taught us, the Buddha remind us, do not forget that we have the capacity to live happily. If we realize our family now is not happy, then we can go back to see why. And you try to find time to talk to your mom, talk to your dad, talk to your wife, talk to your husband. Do not just ignore, because ignore is not the way to solve the problem. Running away is not the way to solve the problem. So remember, when you have Buddhism, you have the solution. When you have the Buddha's teaching, you have the way to go. And what is this way in Buddhist called? Dharma. Dharma means the way. But in this life, there are so many ways. And some of the ways, they may lead us, guide us, bring us to the wrong destination. That's why we must be clear what way we choose. If we choose the right way, we will have the right benefit. So why we come to Buddhists? In order to clear our mind, in order to cleanse our eyes, what we need to see, what we need to touch, what we need to involve, and what is not to. We do not reject everything from life, but we have an idea, who are they? What are they? So in order to adapt, using them, but not attached to anything. The practicing of Buddhism is not to bring us or to guide us to detach ourselves from life. But we see that we are connected to life. So once you see you are connected, you will be mindful how to live. Let's say, if you see that you are connected to your brothers, to your sister, to your parents, that's why you will try your best to take good care of yourself. Because you know, once your body is sick, your whole family will sick along. Because when you're sick, they worry, they take care for you, they suffer. So you are related to your parents. You are related to your community. You are related to your whole universe. So therefore, we will be more mindful on our daily consumption. It's all right for us to buy things, to want things. But we need to realize when we want it, how much we want it. Like if you over what you need, that's called extremely. Anything extremely, that will make you suffer. So try to balance. That's why if you look at the Buddhist author, you see we always balance things. Like the incense burner, only one, so we set right in the middle. Two candles, two fruits, two flowers, one gong, one wooden fish. We try to make things balance in the main hall, in the Buddhist altar. Why is that? To balance ourselves. Learn to moderate ourselves. Buddhism never taught us to detach anything. But the Buddha taught us how to be mindful in our daily moderation, in our daily consumption. If we need enough clothes, fine. If we over, we will spend more money. It's like you register for your cell phone. You know you have 200 minutes limited. Then for 1 month, within a month, you have to moderate how to use your minutes. So you don't have to pay over. But you also have, because of the limited, that's why you're able to taming yourself. Taming ourselves is something very needed. If you sit down and you will image what's happening to our daily life if no one obey the rules. If we drive on the street, nobody respect the rules and will be a lot of accidents. So you see, even the rules already set, we still have daily car accidents. It's just only one about vehicles on the street. You can imagine many things in this life. If nothing in the rule, nothing in discipline, and this life will be a mess. Sometimes you forgot to clean your room. You lazy to clean your house. What happened to your room and your house after a week? Very messy. Right? And the more you make mess, the more you lazy to clean because you see it's too much. So the practice is try to put away one individual. So once everything you use it, you put on back, then you never have problem of the mess. So the Buddha offer us the way to practice. Do not wait until it's become a major. It's hard to find the solution. Try to make it right at just start. When you start to be angry, do not continue to explore. Do not continue increase your temper. That may burn the relationship. That may burn your beauty. So what happened once it's just come, you find yourself a place to sit. You can walk out away from the area where make you angry. then you breathe, you enjoy the weather, you enjoy the wind, the flowers, try to make yourself calm. So once yourself calm, you save the environment. You also come back to solve your problem, but this time not with your hot temper, but with your clear thinking. So again, why we need to go temple? Because temple is the place where you can learn from people, where you can learn from your teacher, where you can learn to be humble and respect. That's why when we see each other, we try to join our palms and greeting to each other. This is the flower come from your heart. When you join your palm like this, this is the flower. But a rose, a tulip, a lotus, whatever you can call. Let's say if you know that your mom, she likes rose, you can join your palms like this to pretend this is the rose from your heart, and you can greeting to your mother. So instead of shaking hands, in Buddhism, we're joining the palms and greeting. So this is the beautiful way to express your respect. This is the beautiful way to express your grateful. So when you're grateful to someone, let's say if you see sometimes people bring things to the monks, instead of say thank you, we silently join the palms and bow. Our bowing show respect and express our gratitude. So sometimes life, you need to speak. Sometimes you just keep silent to do something gently, beautifully. It's already show your love. We all live in this life. We need to live. We need to laugh. We need to love. So if you're able to live, to laugh, to love, your life will be beautiful. And where we can receive this? When you're able to come closer to the Buddha, to the Dharma, mean the teachings, to the community, you can learn all of this. So I just want to inform. Life, nothing feel comfortable right at the beginning, even the first day of your school, right? Let's say after 2 weeks break, what happened to your first day of school? You're lazy. You need to take at least 3 days later in order to get used to or go back to its normal. Same thing. When you first come to the temple, you don't feel comfortable. When you first time sit on the floor with your leg crossed like this, you feel uncomfortable. But everything must be trained. Nothing we can do without training. So if we have no training, we cannot become anything. You remember that? So only when we're able to train ourselves, everything we need to be trained. Sometimes you don't like something, but because to show your love, you try to do it. Sometimes your mom need to please you. Sometimes she doesn't want to do it for you, but she still love you, please you. Then why don't we learn to please someone sometimes? Especially the parents always want to bring us to something better. Then you can spend time with your friend. Then why don't we spend some time with parents to temple? So to balance your daily life, to balance your entertainment, but this is the place where you come with lot of beneficial. So I just want to remind, nothing we can do on the first day. Everything is a training. When we're able to train ourselves, we will become something in the future. Dwelling yourself in the moment, you're still young, you're still very strong, with lot of energy. Do not waste your lifetime. Do not waste your youth. Do not waste your time. Because once you cannot go back. Let's say if you are 20 years old now, you cannot go back to 19. Our life is only move up, forward. We cannot step backward. Then remember, we grow up with physical body is not enough. We need to grow up with our spiritual mind. Thank you for your listening. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Hôm nay là sáng Chủ nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2015. Chúng ta đang ở chùa Phật Tổ Úc Châu. Và một lần nữa chúng ta được gặp nhau trong buổi sinh hoạt hàng tuần của chùa. Và sáng hôm nay trời nắng, sau hôm qua thì ngày mưa. Thì quý vị thấy là cuộc đời nó cũng vậy. Mình không bao giờ mình giam hãm cuộc đời mình và cứ nghĩ rằng lúc nào cũng là tối. Có những sau cơn mưa thì sau cơn mưa đường ép ướt nhẹp. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui ngày hôm qua được sinh hoạt với quý vị trong 3 buổi. Và hôm nay cũng vậy. Và hôm nay là buổi sáng đầu tiên để chúng ta sinh hoạt Phật Pháp ở đây. Thì kính thưa đại chúng, ở chùa Phật Tổ đây là ở trong giống như trong một cái khu rừng, có nhiều cây xanh, bóng mát. Và ở bên Canada thì Pháp Hòa cũng có tu viện Tây Thiên. Nhưng mà tu viện Tây Thiên mà so với tu viện Phật Tổ thì thua xa lắm. Tại vì ở đó thiếu cây. Thì cái đó là một miếng đất trống, còn rất là thiếu những cây xanh bóng mát. Cho nên về đây được ngồi với mái hiên, ăn sáng với thầy trụ trì, uống trà với thầy trụ trì. Thật là những cái giây phút mà thảnh thơi sau một ngày làm việc. Và trong thời gian Pháp Hòa đi Úc kỳ này 3 tuần, nhưng mà thật sự thì thời gian nghỉ rất là ít. Ngoài những buổi sinh hoạt Phật Pháp chính thức, còn có những cái giờ mà gặp gỡ quý Phật tử, tiếp xúc với quý Phật tử, để cho quý Phật tử, có một số quý vị chờ Pháp Hòa để được trút bao nhiêu là nỗi niềm. Cho nên ngoài phải tiếp xúc công cộng như thế này thì còn phải gặp gỡ riêng để được nhận một mớ rác nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, đó đúng là lời của Phật dạy. Người tu chúng ta là những người biết không có chạy trốn, mà chúng ta có chánh niệm để chúng ta tiếp nhận những cái khó khăn của mình trong cuộc sống hàng ngày. Chính những khó khăn đó sẽ là những cái, nếu chúng ta biết cách thì chúng ta sẽ chuyển hóa những cái đau khổ thành ra chất liệu nuôi dưỡng mình. Cũng giống như hoa, một khi mà nó héo, nó hư thì chúng ta làm thành phân bón, mà chính phân bón đó sẽ nuôi dưỡng những cái cây cỏ khác của mình. Cũng như vậy, người Phật tử có chánh niệm về cuộc sống thì chúng ta không có chạy trốn khổ đau, mà chúng ta sẵn sàng. Dĩ nhiên chúng ta không cầu đau khổ, nhưng mà khi đau khổ nó đến, chúng ta không chạy trốn, bởi vì nó là một phần thật của đời. Ví dụ mình không có khổ gì hết về gia đình, về tiền bạc gì hết, nhưng mà mình sẽ có cái khổ về thân do bệnh tật. Nói chung là con người chúng ta không ai mà không có khổ. Cho nên có nhiều vị mới nói từ hồi nhỏ tới giờ tôi không biết khổ là gì. Nói vậy có đúng không? Nếu mà dữ dội lắm mà nói tôi chưa khổ. Cái đó là nói vậy thôi, chứ thiệt sự làm sao không có khổ. Nội cái mà cảm sốt mà đau nhức trong người thôi là đã khó chịu rồi, phải không? Cho nên Phật mới dạy chúng ta cái chữ nhẫn đó. Chữ nhẫn không có phải đợi khi nào ai chọc ghẹo gì mình mới gọi là ráng chịu đựng kêu là nhẫn, không. Chữ nhẫn có nghĩa là đôi khi chúng ta mở lòng, chúng ta biết chấp nhận mọi cái sự việc nó đang xảy đến trong cuộc sống của mình cũng đều là nhẫn hết. Ví dụ như là mình sống ở đời, và đặc biệt quý vị ở cái tiểu bang Brisbane này, thì Pháp Hòa có hỏi thầy, thầy nói là mùa này hay mưa. Mà nếu mà quý vị không thích mưa thì mình sẽ khổ. Còn nếu mình chấp nhận ở đây mùa này mà mưa gió thường xuyên thì mình thấy nó làm sao? Bình thường. Mà chính mình thấy được bình thường thì Phật cũng gọi là nhẫn đó. Nhưng mà cái đó gọi là nhẫn gì? Cái đó gọi là pháp nhẫn. Pháp nhẫn tức là nhẫn những cái hoàn cảnh. Rồi đến mùa hè thì nóng bức, mà nóng không phải là nóng bình thường, mà nóng nó rít rít khó chịu. Cái đó cũng là pháp nhẫn. Còn trong cuộc sống mình giao tiếp với người này người kia, có đôi khi họ nói một câu là mình khó chịu, họ hành xử một cái việc là mình không thích, cái đó gọi là sanh nhẫn. Sanh nhẫn tức là mình phải tiếp nhận, chấp nhận những người xung quanh mình. Và đồng thời không phải con người không mà còn hoàn cảnh nữa. Chẳng hạn như bên Canada của Pháp Hòa là bây giờ tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 sắp tới, đây là phải pháp nhẫn. Tại vì tuyết dữ lắm, lạnh dữ lắm. Mà đâu phải 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng. Từ tháng 11 là bắt đầu lạnh dài cho tới tháng 4. Phải không? Rồi đâu phải là khi mà tuyết mà nó, khi mà mùa xuân đến nó phải tuyết tan vậy đâu. Đâu phải tan bình thường. Khi mà tuyết tan rồi là ra rồi là bắt đầu thành sình, rất là dơ. Xe cộ tháng 4, tháng 5 rất là dơ. Thấy không? Mùa lạnh thì mình phải bị tuyết, mùa xuân thì phải bị cái dơ do tuyết tan, đường nó lầy lội nước. Có nhiều khi đang đứng chờ xe bus hoặc mình đang đi bộ trên đường, nước nó tan nó bên đường, một chiếc xe chạy ngang nhanh quá, nước nó văng lên người mình. Thí dụ vậy đó. Rồi đến mùa hè thì cũng được có 2 tháng thôi, tháng 7, tháng 8, tháng 9 là bắt đầu thấy lá vàng vàng mùa thu rồi. Thì mình sống ở đâu thì mình phải chấp nhận những cái hoàn cảnh đó. Đây gọi là gì? Pháp nhẫn. Ví dụ như thầy trụ trì ở đây, thầy đã chọn chỗ này làm cái quốc độ của thầy rồi, không lẽ tối ngày thầy cứ ngồi ngoài thầy nói trời tôi buồn quá, xong thấy ai tới nữa. thầy đã chọn chỗ này, tức là chỗ A Lan Nhã, chỗ yên tĩnh của mình mà, phải không? Thành thử ra ở đâu thì chúng ta cũng chấp nhận như vậy. Và hễ còn tiếp xúc con người thì chúng ta còn sẽ gặp thỉnh thoảng chuyện này chuyện kia do con người gây nên. Mà hễ con người mà mình nhẫn được thì gọi là sanh nhẫn, mà hoàn cảnh mình chịu đựng được thì gọi là pháp nhẫn. Mà đến khi nào mọi việc người và vật cảnh mà tâm mình vẫn bình thường, tại mình biết rồi, các pháp nó như vậy, con người như vậy, và thậm chí có những người muôn đời cũng như vậy, thì cuối cùng mình làm gì? Vô sanh pháp nhẫn. Nhẫn mà không cần phải nói mình nhẫn gì hết. Mấy ngày ngồi chơi với thầy ở ngoài trước buổi sáng hay là những bữa ăn cơm trưa, chim hót thông reo rất là hay. Thì Pháp Hòa nhớ trong kinh á, Phật có nói một bài kinh về tiếng chim và hình thù của con chim. Thì Đức Phật nói có những con chim nó hót rất là hay, nhưng mà cái hình dáng của nó xấu. Có không? À, một loại. Loại thứ hai, có những con chim hình thù nó rất xấu, nhưng tiếng nó hót rất hay. Có những con chim tiếng của nó dở mà hình của nó cũng xấu. Có những con chim tiếng nó rất hay mà hình dáng nó cũng rất đẹp. Bốn loại chim trong rừng. Khi mình đọc kinh rồi á, mình thấy Phật dễ thương lắm. Phật không cần phải suy nghĩ pháp, nhưng mà bất cứ lúc nào Phật cũng có pháp. Chỉ cần việc gì đến Ngài cũng, bởi vì sao? Bởi Ngài sống được với pháp. Rồi cuối khi mà Phật nói như vậy rồi, Phật nói này các thầy tỳ kheo, ở đời có bốn dạng người giống bốn loại chim. Có những người, người ta có cái tướng đẹp, có những cái oai nghi, có những cái tác phong, nhưng mà cái thiện pháp ở nơi người ta không có. Cũng giống như con chim mà nó có được cái tướng đẹp thôi, nhưng mà nó không có được cái tiếng hót hay. Thì cũng có những người tuy là đi chùa học đạo nhưng mà được cái tướng nhìn cũng phải thướng lắm. Ta kêu đường đường tăng tướng, dung mạo khả nghi. Tổ thì tổ nói đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan. Khả quan là nhìn cũng được á chứ, nhìn cũng coi được á. Nhưng mà mình, cho nên cái thứ nhất là người có cái tướng đẹp, hay là có cái tướng là Phật tử, hay là có những cái tướng oai nghi, hay là có những cái bề thế bên ngoài, nhưng mà ở trong á, mỗi lần lưu xuất cái gì ra thì thiện lành không có, thiện pháp không có. Có không? Có những dạng chim như vậy, hình thù đẹp, tướng đẹp, nhưng mà tiếng hót dở. Rồi có những người tiếng hót, tức là thiện pháp, tuy nhìn họ xề xòa. Như ngày hôm qua, sau khi mà ở Linh Sơn về, thì mấy huynh đệ ngồi lại uống trà nói chuyện. Thì có một sư cô mới kể là ngày xưa Việt Nam có một vị ni trưởng. Không ai ngờ vị đó là một vị là tu hành, nghĩa là đặc biệt gì hết. Ở trong chùa mà không giống như người rất bình thường. Nói bình thường là nói thường, chứ nhiều khi nhiều người nói tầm thường. Nghĩa là ở nhà ở chùa chỉ biết quét dọn, bán nước tương, rồi coi như ở trong chùa lâu năm làm công quả vậy thôi. Vậy mà khi cái vị đó viên tịch đem đi trà tì, tức là đem đi thiêu, thì để lại vô số xá lợi. Và cũng không ai đếm cái đó là xá lợi hết. Chỉ khi cái ngài rải tro thì mới thấy những cái viên đó nổi lình bình ở trên mặt nước. Mà cô cũng không biết đó là xá lợi mãi về sau này. Và khi nói vị đó có xá lợi, người ta còn trốn mắt. Trời đất, sư đó mà có xá lợi hả? Tôi thấy tình bình thường quá, sao có xá lợi? Tại vì trong đầu mình nghĩ sao? Mình nghĩ người tu phải là cái gì ghê gớm lắm, phải không? Cho nên trong đời của chúng ta có những bậc người ta nhìn xề xòa vậy đó, nhưng mà người tâm của người ta không hề xề xòa. Cho nên cái đó nhà Phật gọi là gì? Ngoại hiện phàm phu, ẩn tàng Bồ Tát. Có nhiều người người ta hiện cái tướng phàm phu lắm, nhưng mà mình tới gần người ta, mình nói một hai câu, mình thấm đạo lý. Ví dụ thôi, cái đứa nó chải tóc đẹp lắm, nó xịt gel rồi lên, cái nó lên xe nó ngồi mở cửa sổ gió đó, cái nó sợ hư nó vịn tóc. Thì cái vị ngồi kế bên nó, trời ơi, tâm hư mới sợ chứ tóc hư lo gì con. Một câu nói mà không cần phải chuẩn bị, nhưng mà ứng liền lúc đó để chỉ dẫn cho một người đó một câu, một cái câu pháp ngữ. Vậy thì người đó là gì? Hình xấu nhưng mà tiếng hót hót hay. Mà muốn có tiếng hót hay thì tâm phải thấm pháp. Mà một cái người mà tâm hàng ngày họ sống với pháp, họ tu với pháp, họ có quy y pháp thật sự, chứ không phải quy y pháp bằng cái tướng. Quý vị nhớ, khi mình quy y, quỳ nói con xin quy y pháp, cái đó mình mới nói thôi. Và làm sao mình hướng về pháp, mình làm sao cho pháp thâm nhập trong tâm trí của mình, rồi mình sống được với pháp. Cho nên lúc nào mình cũng ẩn hiện những câu pháp. Có một Phật tử ít khi nào được về chùa làm công quả lắm, vì rất là bận. Như mỗi khi vị đó bước lên chùa mà thấy ai làm cái gì hay á, thì vị đó khởi tâm. Thấy người ta mở nước rửa tay, thì cái vị đó đi ngang nói, con nguyện cầu cho mọi người ai cũng được rửa sạch lòng mình như rửa đôi tay. Rồi thấy người ta quét nhà, vị nó nói, con nguyện cho mọi người ai cũng quét sạch bụi bặm trong tâm như cây chổi đang quét nhà. Tại sao người ta nói được? Mặc dù những cái bài kệ đó có nằm trong kinh hết, dạy cho mình những cái bài kệ để mình học hết, nhưng mà vị này không thuộc, nhưng mà biết sống với pháp, biết lấy cái ý tứ của pháp để hành pháp, để sống. Người này tuy cái tướng không có, có nhiều khi người ta không tướng Phật tử gì hết, nhưng mà nói những câu rất Phật. Còn mình là tướng quá chừng, chuỗi đeo cũng ghê gớm. Nhưng mà mình cái này là hồi xưa Việt Nam mình nó ăn coi nồi ngồi coi hướng. Này nói không coi. Này con nói theo Phật đó thầy. Thưa đại chúng, là cái dạng chim thứ hai Phật nói là nó có cái tướng, cái hình dáng nó đẹp, nhưng mà cái lời nói nó không đẹp, tức là cái tiếng hót nó không hay. Nhưng mà có những người, có những loài chim hình dáng nó cũng không đẹp mà tiếng hót nó cũng dở, là những người không bao giờ chịu học hỏi, không bao giờ chịu thay đổi mình. Từ thân cho tới tâm của mình lúc nào nó cũng sống rồng rặc, là một người phàm phu. Thật sự ra mình thấy, ví dụ nếu người có quán lại một chút, tại sao khi tóc mình dài mình biết cắt cho nó gọn đẹp, khi râu mình ra mình cạo cho nó sạch, người mình dơ mình tắm, mỗi ngày mình đánh răng, mình súc miệng, mình rửa mặt, nói chung là mình luôn luôn mình làm sạch đẹp thân thể mình. Mà nếu mình thiếu suy nghĩ, mình cứ nói tôi vậy đó, ai chịu không chịu thì thôi, thế là mình thiếu quá. Tức là mình, nếu mà mình nghĩ rằng mình biết lo thân thì mình chịu khó mình cũng chăm sóc cái tâm, để cho mọi người xung quanh mình cũng được dễ chịu, cũng được an lạc khi người ta tiếp xúc với mình. Người như vậy mới gọi là người thứ tư, hay là dạng chim thứ tư, là tướng cái hình dáng đẹp mà tiếng hót cũng hay. Còn không thì mình cứ rồng rặc mãi là như vậy thì nó uổng đi. Cho nên á, Đức Phật dạy xong bốn loài chim, ở trong rừng có bốn loài chim, thì ở thế gian ta cũng bốn dạng người. Và Đức Phật nói rằng cái dạng người thứ tư là cái dạng chúng ta cần học. Ngoài cái tướng, nó cũng có được cái tiếng hót, tức là lưu xuất từ cái tâm của mình. Bây giờ Phật dạy, muốn được cái hình đẹp mà tiếng hót cũng hay thì chúng ta phải làm gì? Một là chúng ta phải với cái người mà phạm hạnh thì chúng ta không có xiểm khúc tôn thờ. Xiểm khúc là gì? Tức là giả dối. Thí dụ bây giờ mình thấy cái người đó, người ta tu hành, mình nghĩ mình có thể mình đến để mình lợi dụng được cái gì đó, hay mình hưởng được cái gì từ cái vị đó, thì mình giả bộ mình kính trọng, mình tôn thờ. Nhưng mà cái sự kính trọng đó nó không từ tâm của mình. Thì như vậy đó, chúng ta chỉ mới thân mà chưa cận. Quý vị có nghe chữ thân cận phải không? Chư Tổ định nghĩa thân cận nè. Thân á, là mình sát bên. Nhưng mà những gì người thầy mình dạy, mình không có để lòng, mình không làm được. Cái đó chỉ mới thân mà không cận. Cho nên á, thí dụ nó tôi rất là thân cận với thầy, thì phải biết rằng không phải chỉ cái thân thể mình gần gũi không, chăm sóc, nước, nôi, vật chất, nhưng mình có nhận được những cái ý gì, pháp gì từ vị thầy đó không? Nếu có thì chữ cận đó nó mới hiển lộ được. Còn không chỉ mới thân mà không cận. Cho nên chữ thân cận đó, tại sao chúng ta dịch ư bà tắc, ư bà di, là cận sự nam, cận sự nữ. Cận sự đây là sát bên để mà phụng sự, nhưng mà không phải chỉ phụng sự bằng những cái bề ngoài, mà chúng ta phải làm sao chúng ta sống để cho cái giáo pháp đó luân lưu từ lời nói, từ hành xử, từ cách nghĩ của mình, để người khác người ta cũng tiếp nhận giáo pháp. Phật tử người ta tới chùa, người ta gặp thầy, người ta nghe pháp phần thôi, nhưng mà người ta sẽ nhận ra pháp ở nơi mỗi huynh đệ trong chùa. Tại vì cái cách sống của mình là người ta sẽ, người ta gần mình hơn. Ví dụ bây giờ có mình thầy trụ trì, làm sao Phật tử hàng trăm hàng ngàn người người ta tiếp xúc thầy hết được. Mặc dù người ta muốn mà thầy cũng đâu có đủ để mà thầy đáp ứng. Nhưng mà người ta tới, lỡ người ta không gặp thầy mà người ta gặp mình, cái cách mình sống thì người ta hiểu rằng mình có thật sự là cận sự nam, cận sự nữ không. Cho nên Phật dạy chúng ta, với ở nếu được cái phước gần một người phạm hạnh có đức độ thì chúng ta phải hết lòng, chứ không có giả dối, không có vua dối, không có xiểm khúc. Bởi vì ở nơi người đó có cái thiện lành để chúng ta học. Mà nếu chúng ta đem cái tâm không thiện lành mà gần, chúng ta không nhận ra được. Bởi vì nó đâu có match, nó đâu có tương đồng, phải không? Ngay cả xin lỗi đại chúng là mình đi vợ chồng đó, mình cũng kiếm cái match mà. Mình kiếm cái người nào mà cùng một cái sở thích, cái mình thương quý mà. Cho nên Phật dạy có một cái bài kinh, người nam với người nữ mà họ gặp nhau, họ đi kiếm những cái điểm tương đồng. Thì thầy trò cũng vậy. Tại sao mình phụng sự thầy đó? Bởi vì mình thầy đó, mình thấy rằng thầy đó có tâm tu. Mà bản thân mình cũng ham tu thì mình mới tìm người thầy tu. Cái cũng giống như mình nói là mình thích nấu ăn thì mình mới đi tìm tới một người thợ dạy nấu ăn mình học chứ. Mình nói tôi rất thích nấu ăn để tôi tìm thợ vẽ tôi học. Thì nếu mà vẽ được thì chỉ vẽ ra món ăn thôi, chứ không thiệt sự là ăn. Nó đâu có tương đồng. Tại là như vậy. Rồi đối với người đồng phạm hạnh thì tâm không có, mình phải khởi cái ý, mình phải phát khởi cái ý thích thanh tịnh. Có nghĩa là sao? Ở phần trên là chúng ta kính trọng, ở phần câu thứ hai là chúng ta khiêm cung. Đối với cái người đồng tu cùng phạm hạnh với mình phải khởi tâm thương thích. Mà ngược lại với thương thích là gì? Ganh ghét. Mà ganh ghét là một cái tâm xấu trong 10 cái phiền não căn bản. Tham sân si mạn nghi. Và trong đó là mạn đó. Mạn tức là đôi khi người ta bằng mình thì mình lại cho người ta thua mình. Mình thua người ta thì mình nói mình bằng người ta. Mà mình bằng người ta thì mình nói mình hơn người ta. Cái mình nghĩ mình bằng người ta, mình cho mình hơn người ta đó, gọi là quá mạn. Mà người ta bằng mình thì mình đẩy người ta xuống để cho mình hơn người ta. Rồi mình chưa có được những cái chứng mà mình cho mình chứng. Nhiều cách lắm. Cho nên cái tâm ganh tị là một cái tâm sẽ làm cho mình chướng ngại đường tu. Chướng ngại đường tu. Cho nên mình, thí dụ bây giờ mình thấy người ta niệm Phật 10 sau chuỗi. Nếu mình có thời gian mình niệm 11 sau, đó là cái phước của mình. Chứ mình không thể niệm Phật vì cái người đó 10 sau cho nên tôi phải hơn sau. Mà cho dù mình có thực hiện đúng ngày nào cũng một sau đó, một cái sau đó là sau phiền não chứ không phải sau niệm Phật. Bởi vì mình khởi cái tâm, khởi cái tâm là mình muốn hơn người đó. Cho nên cho dù có thực hiện được thì 10 sau trước có thể là tu, chứ sau thứ 11 là trật rồi đó. Cho nên á, tại sao ngài Đại Hạnh Phổ Hiền mới nhắc nhở chúng ta là tùy hỷ? Nhớ không? Trong 10 hạnh phổ hiền đó, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả thì tùy hỷ công đức. Ai làm gì là người ta có cái công. Còn và đồng thời cái cách người ta cúng là người ta có cái đức. Còn mình cũng sẽ có một loại công đức nữa, không phải là mình cho hay là mình làm, nhưng mình được cái công đức kế bên đó là tùy hỷ công đức. Đó cũng là một công đức, nhưng mà công đức của sự tùy hỷ. Cho nên trong kinh đó, người ta mới hỏi Phật, bây giờ con tại sao mà người ta làm mà con vui theo mà con cũng được phước? Thì Phật đưa một ví dụ. Phật nói bây giờ tôi thắp một cây đuốc lên, rồi 1000 cây đuốc khác tới mồi. Có vì 1000 cây đuốc mồi mà cái ngọn lửa chính này nó bị yếu dần không? Không. Cũng như thế. Người một người làm phước mà 1000 người tùy hỷ, cái người này có phước. mà phước lớn nữa. Tại vì một cái việc làm lành của họ mà tạo cho ngàn người khác tùy hỷ. Cho nên á, nếu thí dụ mình phát tâm cúng dường, rồi có 100 người khác phát tâm cúng dường, mình phải mừng chứ không được dành nha. Nếu mình dành á, tức là con mình à. Còn nếu mình nói trời ơi, nhờ tôi phát cái duyên, cho nên mọi người tùy theo cái duyên đó mà làm, có phải là phước không? Đó. Cho nên á, mình làm cái việc gì lành mà nhiều người hưởng ứng phải mừng, chứ không nên bực. Nó tôi làm tự nhiên cho người đó vô rồi dành chia phần với tôi, không có. Thí dụ bây giờ mình nói con xin cúng dường trai tăng bữa nay, một lát sau cái tự nhiên cũng có những người khác ta nghe hôm nay có chư tăng tới và có một Phật tử phát tâm cúng dường, nói tôi xin có chút cúng dường chư tăng. Mình phải vui là tại vì mình khởi cái duyên, rồi mọi người khác người ta thấy cái duyên đó, người ta tạo thêm phước lớn lắm. Cho nhiều khi mình khuyên người ta niệm Phật không được, mình nói người ta không được đâu. Bây giờ có một cách mình làm cho người ta phát tâm. Ở nhà mình viết Nam Mô Di Đà Phật dán vô. Người ta bước vô nhà mình, người ta thấy chữ đó, người ta không đọc chữ khác được, người ta phải Nam Mô Di Đà Phật. Trong đầu người ta đọc. Mình biểu người ta niệm, người ta đâu có niệm. Mà người ta nhìn cái đó, người ta không thể nói Nam Mô Di Đà Lạt được, phải Nam Mô Di Đà Phật thôi. Cho nên tại sao mình để tượng Phật đó? Thí dụ như bây giờ nếu mà mình không có để tượng Phật xung quanh cái khu vi này thì quý vị đi, quý vị cứ ngắm trời ngắm đất vậy. Nhưng mà Phật đứng đầy chùa hết, cái đi ngang cũng phải Phật. Dù mình chưa nói đủ Nam Mô Di Đà Phật, nhưng Phật thì cái miệng mình nó khởi chữ gì? Chữ Phật. Đó là mình tạo duyên cho người ta phát tâm. Quý vị hiểu ý ha? Cho nên á, cái gì mình làm được làm thiện, đừng có lo, người ta hưởng được hết á. Mình phải kính pháp, nên rất tôn trọng Hòa Thượng A Xà Lê. Cái người mà người ta muốn được thấm nhuần, ngoài cái ý nghĩa kính pháp, người ta cũng trọng tăng. Tại sao vậy? Theo quan niệm của người mà Phật giáo nguyên thủy, giống như là bên Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan rồi. Vì người ta nghĩ rằng Phật thì cách mình quá xa, pháp thì thậm thâm khó hiểu. Nếu không nhờ tăng giải cho mình nghe thì mình biết pháp là gì, mà tăng là Phật là chi? Cho nên người ta đối với người ta là kính trọng chư tăng, bởi vì người ta nghĩ rằng chư tăng như những người thầy hướng dẫn khai mở cho mình hiểu được Phật pháp. Chữ Hòa Thượng là gì? Hòa Thượng có hai nghĩa. Một là thân giáo sư. Hai là lực sanh. Khi mình gần vị đó, mình thân cận gần gũi người đó, mình học được cái cách sống bằng thân giáo của vị đó. Và mình gần vị đó, cái đạo lực của mình cũng sanh. Ví dụ mình hay nóng, ở một chút là mình la, nhưng mà mình gần một vị hòa thượng tu lâu năm, từ từ mình hấp nhiễm cái tâm hiền lành của ngài. Thường ngày mà ai làm bể đồ của mình la hét, mà lỡ bữa đó mình làm hư của ngài, ngài không có nói, ồ lỡ bể thì thôi. Cho nên ở nơi một cái vị tu lâu đó, có cái lực của quý ngài là quý ngài biết. Và quý ngài không có khởi sân những cái chuyện nhỏ đó. Còn bình thường đối với mình là sao? Ai mượn đồ của mình mà mượn cuốn sách mà tao hồi trả mà hư mà rách là mình đã bực rồi. Mà cuốn sách nó hư nó bực đâu phải mình nói một lần đâu, gặp ai cũng nói đó. Đừng cho người đó mượn đồ nghe, tôi ớn lắm rồi. Tức là mình có cái tật vậy. Tức là hãy mình cái người nào mà lầm lỗi một lần là bắt đầu mình ghi sổ. Cho nên có một lần á, một vị giáo sư mới cầm một tờ giấy lên hỏi học trò, các em thấy đây là gì không? Thì ở dưới này mới nói dạ em thấy cái chấm ngay tờ giấy. Ông thầy mới nói tại sao cả một tờ giấy to mà không ai thấy mà cứ thấy cái chấm không nhỉ? Quý vị thấy điều đó. Cho nên tiếng Mỹ họ cũng có một câu á, if you do something good, nobody remember. If you do something bad, nobody forget. Mình làm một cái điều tốt không ai nhớ, mà mình làm một cái điều sai chẳng người nào quên. Nó vậy đó. Cho nên chính vì vậy mà mình cần tu. Vậy thì chữ tu bây giờ nó đối với mình là gì? Là một công thức để sửa đổi. Vì mình muốn tiến hóa. Cũng giống như mình thấy một người khác, trời ơi sao mẹ nói hoài con không nghe vậy, hay là tôi nói hoài ông không chịu thay đổi. Nhưng mà mình chưa thay đổi thì làm sao người khác thay đổi được. Khi mình có thay đổi thì người xung quanh mình dần dần sẽ thay đổi, hoàn cảnh sẽ thay đổi. Đó là một sự thật. Cho nên mình gần một vị hòa thượng, mình học được cái thân giáo của Ngài, và ở nơi Ngài mình sanh được những cái đạo lực. Hiểu kinh, nói pháp. Tại sao? Tại sao mình phải nghe pháp? Bởi vì mình nghe để mình cho hiểu được cái lời Phật dạy cho tường tận, mà chúng ta không có mê lầm. Phật tử bây giờ mình tu, mình nghe pháp, nhưng mà đôi khi á, mình cũng còn nhiều cái tin tưởng mà nó không có phù hợp với chánh pháp. Ví dụ như chụp hình mà sợ chụp ba, đó là một cái không thể có. Tại sao mình lại sợ chụp ba? Nói ba số lẻ xui. Vậy thì tại sao quy Tam Bảo không xui? Tam Bảo cũng là Phật Pháp Tăng, phải không? Rồi Đức Di Đà, Quan Âm Thế Chí cũng bộ ba. Mình lại quá trời mà mình chết các ngàn chưa chết mà. Không có gì xui á. Mình nghĩ như vậy thôi chứ còn mình không có gì phải sợ. Một cái nhỏ như vậy. Rồi ngày hôm qua hôm kia đây có một cô, cô nói thầy ơi, giờ con rầu quá, hỏi chuyện gì rầu. Nói con thờ Đức Quan Âm đứng, người ta tới nhà ta quở, nó đừng thờ đứng cực lắm. Đó, nghĩa là thờ Quan Âm đứng, người ta vô ta nói đứng là khổ, ta biểu thờ Quan Âm ngồi. Rồi thì lại đưa bưng, nếu mình nghe đó, mình không đi confirm, mình không đi hỏi lại quý thầy đó, mình tin liền là mình bưng Đức Quan Âm vô chùa. Nói thầy ơi cho con thỉnh lại Đức Quan Âm ngồi. Cái thì người ta của thầy cũng chịu, thầy đưa cho tượng Quan Âm ngồi. Hai ba bữa sau bà tám khác xuống nữa. Nói tại sao con thờ Quan Âm ngồi? Con biết thờ Quan Âm ngồi là khi con khổ, con kêu ngày đứng dậy nó hơi lâu không? Ôi chà. Bởi vì Đức Quan Âm ngồi tréo cái chân lại đó, cho nên mà coi xả cái chân xuống là cũng mất cả buổi à. Thế là bây giờ cái người thứ ba ta bày, con nên đi tìm Quan Âm mà tự tại ngồi chân thòng xuống chân co lên á. Biết cái tượng đó không? Đức Quan Âm mà ngồi kiểu dáng tự tại biết không chi, sẵn sàng cái tư thế I ready to go. Cho nên á, mình học pháp mà không hiểu pháp đó là nó dẫn tới những cái khổ như vậy. Còn nhiều thứ nữa. Không phải chỉ một cái việc gọi là thờ tượng không đâu. Trời ơi, thờ ông Quan Công mà ông Quan Công cũng khổ nữa, có một cây dao mà xây cả buổi. Hỏi tuổi gì tùy theo tuổi mà xây cây dao đó. Cho nên Phật Thánh gì cũng khổ với mình hết trơn. Các ngài ngồi kiểu nào cũng được hết. Cho nên mình khi mình không hiểu pháp, cho ai mà nói với mình á, học pháp, học tu rồi không cần nghe kinh nhiều, không cần gọi là nghe pháp đó, nguy hiểm lắm. Bởi vì chư tổ xác định với mình, kháng kinh giả minh Phật chi lý. Mình có coi kinh, mình hiểu, mình đọc kinh thì mình mới hiểu rõ ràng cái đạo lý của kinh. Ví dụ bây giờ quý vị niệm Phật mà quý vị không chịu nghiên cứu những kinh sách dạy về niệm Phật, mình biết gì đâu niệm. Không lẽ cứ Nam Mô Di Đà Phật hết hơi khô cổ không được. Nếu mà mình học được cái cách niệm Phật, bây giờ mình niệm Phật ra tiếng không được, mình niệm thầm. Niệm thầm không được, mình niệm theo hơi thở. Mình nhờ mình đọc sách cho nên mới biết, dạy cho mình biết nhiều cách niệm Phật. Tổng cộng là 48 pháp niệm Phật. Đó. Mình hiểu kinh, mình học được kinh và mình sống được như vậy. Lời nói của mình bắt đầu thành thật. Tại sao? Vì mình thấy cái cho người ta ăn bậy Người ta có thể uống thuốc tiêu hoặc là móc cho nó ra, mà chỉ dạy người ta cái sai quấy, người ta khổ đời này, luân hồi đau khổ nhiều kiếp, tội nặng. Cho nên lời nói của mình phải cẩn thận, mình chỉ dẫn người ta sai lầm là nguy hiểm. Thường bố thí. Bố thí là gì? Không có nghĩa là mình đem tiền của mình cho, mà tất cả những gì mà mình có thể làm được đều là bố thí hết. Thí dụ sáng ra gặp người ta cười một cái đi, bố thí cho người ta có ngày vui vẻ. Trời ơi, mới sáng sớm ra gặp mình, ta tưởng đâu là, tưởng là gì? Tưởng mùa đông. Cho nên mình bố thí nụ cười, bố thí lời chào, bố thí sự thân thiện. Đức Phật dạy trong kinh có rất nhiều cách bố thí. Cho nên có người tới gặp Phật, ta nói bạch Đức Thế Tôn, sao con nghèo quá. Phật nói tại ông không chịu bố thí. Nói dạ con đã nghèo rồi, của đâu con bố thí. Tôi đâu có biểu ông bố thí tiền bạc. Đây bây giờ tôi dạy ông mấy cách bố thí nha. Phật nói một bài kinh, ai cũng có thể bố thí. Mỗi ngày ông gặp ta ông cười được không? Nói dạ được, ông cười là bố thí. Nhưng mà nhớ cười phải cho đàng hoàng chứ. Ta đang làm gì cái cười chề môi. Hỏi làm gì? Tôi đang bố thí. Không phải. Khấy người ta dở, mình biểu môi mình cười không phải cách. Cho nên nó có 36 cách cười. Hôm nào mình nói chuyện đó ha. Cho nên mình phải tập bố thí là như vậy đó. Rồi trong kinh có đôi khi còn nói có người ta móc mắt cho người khác, ta thẻo tay cho người khác, ta cắt mũi cho người khác. Quý vị biết những cái cách bố thí đó là gì không? Lỡ ai làm cái gì mình không ưng ý đó, móc mắt đi, có nghĩa là bỏ đi, đừng có thèm, đừng có, tại sao mình phải nhìn để chi rồi mình phải khổ lụy. Cho nên trong kinh mà hay nói những cái chữ vậy, mình tưởng đâu là trời ai mà ác quá xin cặp mắt người ta vậy đó. Cái nghĩa móc mắt cắt tay ở trong kinh muốn nói đó là chúng ta hãy móc cái phiền não bực bội do con mắt mình thấy đó bỏ đi, gọi là bố thí mắt. Mình an trụ trong chánh tư duy quan trọng lắm. Mình thiếu chánh niệm là mình sẽ không có chánh tư duy. Cho nên chánh niệm là then chốt của tất cả mọi việc trong cuộc sống của mình. Trong bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm, thì chánh niệm là then chốt. Bởi vì không có chánh niệm là mình thấy không như thật, nó lệch lạc, rồi mình nói lời lệch lạc, mình tuyên truyền lệch lạc, nguy hiểm. Cho nên cái chánh niệm là cái, nó giúp cho mình có cái suy nghĩ đúng, thấy tất cả mọi việc đúng như vậy mà nói, chứ không có cộng cái suy tưởng của mình đó. Biết rõ nghiệp ma, cái này cũng quan trọng. Mình tưởng đâu là ma là tóc dài, le lưỡi, răng nhọn rồi. Ma là gì? Hễ cái gì mà nó đoạt đi cái sự an lạc trong lòng mình, nó là ma hết. Bởi vì chữ ma được dịch là đoạt mạng. Đoạt mạng mà đoạt là đoạt, nó chiếm đoạt đi cái sự an lạc của mình. Ma có nhiều nha, mà nói gọn có bốn. Có phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma, thiên ma. Mà nội cái phiền não ma không là mình cũng chết giấc với nó rồi. Có nhiều khi cả ngày mình làm việc đạo, nhưng mà chiều lại mình một con ma phiền não nó tới là mình bị nó lôi đi. Cho nên mình phải biết rõ mọi cái tâm khởi của mình, nó có thể làm chướng ngại mình. Pháp Hòa ví dụ á, thí dụ mình có cái tật, mình có một con ma không được dễ thương, là tự động mình cũng bế tắc cái sự giao tiếp với mọi người. Người ta sợ mình. Mà nếu mà người ta tới với mình là thật sự là tại vì công việc người ta cần người ta tới thôi. Chứ còn người ta cũng nói bụng nó, tôi không có cần, tôi không tím anh chi đâu. Tại vì sao? Mình phải sống làm sao mà người ta cảm nhận được, người ta rất là thích tới gần mình. Dù không làm gì hết, nhưng mà ở gần bên mình nó có được sự nhẹ nhàng, dễ chịu. thì chừng đó mình mới biết rằng ma nó không có lôi mình đi. Chứ còn không là hằng ngày con ma phiền não nó tinh lắm, nó hay lắm, nó có cách nó dụ mình hết. Biết rõ nghiệp ma và giữ các căn. Có một vị học trò tới gặp người thầy, nên bạch thầy, xin thầy hãy dạy cho con một cái thời khóa để con tu mỗi ngày. Quý vị nghe kỹ không? Thời khóa tu mỗi ngày. Ý vị đó là nghĩ thầy mình biểu 6 giờ làm gì, 7 giờ làm gì, xin thời khóa mà. Thì người thầy mới nói như thế này: bây giờ tôi không cần ông làm gì, mà ông mỗi ngày ông làm việc này giùm tôi. Một là ông phải giữ 2 con kênh kênh. Hai, ông giữ 2 con nai. Ba, ông giữ 2 con nhạn. Bốn, ông giữ 1 con trùng. Năm, ông chăn 1 con gấu. Sáu, ông coi chừng 1 người bệnh. Trời đất ơi, 2 con kênh kênh, 2 nai, 2 nhạn, 1 con trùng, 1 con gấu, người bệnh. Thì khi mà nói như vậy, cái người đệ tử chắp tay nó: con lại thầy. Con xin tu mà thầy biểu kiểu này sao mà con giữ cho nổi. Trời ơi, một người bệnh là con còn muốn chết rồi, huống chi là con còn gặp gấu, gặp trùng, gặp nai, gặp nhạn, gặp kênh kênh. Thì người thầy mới nói: tôi đâu có biểu ông giữ cái đó. 2 con kênh kênh là 2 con mắt của mình. 2 kênh kênh là 2 con mắt của mình. Tại vì mình gặp ai mình cũng kênh hết. Tôi biểu ông giữ 2 con kênh kênh đó. Rồi tôi biểu ông giữ 2 con nai, tức là 2 cái chân của mình. Trời ơi, mình thấy cái điều gì là mình phóng lại liền. Rễ chỗ nào mà cực cực chút mình cũng phóng, rồi phóng chỗ khác. Còn chỗ nào mà có chuyện số 5, số 8 gì là mình phóng tới liền à. Việt Nam mình nói chỗ nào động dao, động thớt là có mình đó. Hồi nhỏ ở Việt Nam á, nhà nào sáng là cũng mở cửa toang ra hết, đúng không? Đâu có ai nhà nào đóng cửa, cho nên cả làng cả xóm là ngó qua ngó lại được hết á. Cho nên nhà nào chữ lộn là có mình hết. Mình thấy tại chữ lộn mình đứng ngó vô. 2 con kênh kênh là 2 con mắt. 2 con nai là 2 cái chân của mình. Luôn luôn nó phóng như 2 con nai vậy. 2 con nhạn tức là 2 cái cánh tay của mình. 1 con trùng tức là cái lưỡi của mình. Cái lưỡi của mình nó giống con trùng, nó nằm ngay cái cửa miệng vậy. Rồi cuối cùng 1 con gấu, đó là gì? Đó là cái tâm của mình, tâm ý của mình. 1 người bệnh là gì? Đó là cái thân của mình. Như vậy thì cả ngày tổ cái vị thầy dạy cho mình tu gì? Phòng hộ 6 căn. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Nếu mình được phòng hộ cái đó, thời khóa nào cũng là thời khóa. Cho nên mình mới có cái bài nguyện ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày 6 thời thường an lành. Tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Vậy thì 6 thời đó, ngoài cái ý nghĩa là sáng, trưa, chiều, tối, ngày 3 thời tổng cộng chung hết là 6 thời gì đó, nó còn có cái ý là 6 căn an lành. Bởi vì có lúc nào mà mắt mình không phải nhìn, tai không phải nghe, mũi không phải ngửi, miệng không phải nói, thân không phải xúc, mà hễ mấy cái đó mà nó khởi lên là cái tâm ý mình nó tiếp theo, nó phóng theo, nó phân tích, nó đủ thứ hết. Mà hễ mà nó thiện thì tốt, mà nó không thiện thì nó sanh ra thất tình. Thất tình là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Có bao giờ mình không sống với thất tình đâu. Có nhiều khi mình thấy cái mình mừng là lọt vô một tình rồi. Thấy mình giận, thấy thì ghét, thấy thì thương, thấy thì phải muốn, vân vân. Cho nên nếu mà những cái con vật đó mà tổ muốn nói đó là 6 căn của mình. Vậy thì qua cái bài kinh này, Đức Phật nói có 4 loài chim cũng giống như chúng ta có 4 dạng người sống. Và cuối cùng Đức Phật nói: này các thầy, con chim có hình đẹp, tiếng hót hay là con chim số 1. Người tu của chúng ta cũng như thế. Làm sao mà cho thân và tâm của mình nó hiệp nhất là một, thì đó là một Phật tử tốt. Vậy thì không luận là tại gia hay xuất gia, chúng ta đều là tu sĩ hết. Tu sĩ tức là người muốn tu, người tu, tu sĩ, chúng ta là tu sĩ. Nhưng mà chúng ta phải biết cách như thế nào để chúng ta vẫn sống ở trong đời, mỗi ngày vẫn phải sử dụng mắt, tai, mũi, miệng của mình, nhưng mình biết giữ nó. Giữ hai con kênh kênh, giữ hai con nai, giữ hai con nhạn, giữ một con trùng, giữ một con gấu và giữ một người bệnh. Được như vậy thì mình là một người chăn giỏi, chăm sóc giỏi. Xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội chia sẻ với quý vị trong buổi sáng hôm nay. Và trong khi chia sẻ có gì sơ sót, mong quý vị hoan hỷ bỏ qua cho. Và con một lần nữa, con rất biết ơn Thầy đã tạo duyên cho con được về thăm chùa, thăm Thầy cũng như là thăm đại chúng, cũng như Thầy đã trợ duyên cho con trong thời gian Phật sự ở tại Brisbane này. Con xin nguyện Tam Bảo hằng gia hộ Thầy và đại chúng nơi đây luôn được sức khỏe, an vui, Phật sự được viên thành, hạnh lành tăng trưởng. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chúng ta còn một thời kinh sám hối, và sau thời kinh sám hối thì kính thỉnh Thầy, những vị ni sư cũng như tất cả đại chúng lưu lại để chúng ta có những giây phút sinh hoạt và tâm tình, và sau đó thì sẽ chụp hình lưu niệm. Nếu vị nào chưa có ghi những cái ảnh lưu niệm với Thầy Pháp Hòa thì xin quý vị sẽ đến Thầy Pháp Hòa. Và đồng thời những Phật tử, nhất là quý bác là có phát tâm để gieo duyên với Thầy Pháp Hòa cũng như với quý sư cô, thì xin sau những thời pháp thoại quý vị có thể trực tiếp đến để đảnh lễ cũng như viếng thăm Thầy Pháp Hòa cũng như quý sư cô. Và trưa nay thì sau thời kinh sám hối, sau những cái sinh hoạt đó thì khoảng 12 giờ rưỡi thì chúng ta sẽ dùng cơm trưa ở trong cái đạo tình. Và suốt thời gian dùng cơm trưa đó thì quý vị Phật tử cũng như các vị đồng hương có vị nào muốn thăm viếng và có những lời chia sẻ với Thầy Pháp Hòa thì quý vị cũng sẽ được tự nhiên đến Thầy. Thậm chí trong lúc mà Thầy dục cơm, quý vị cũng có thể đến để giao duyên và cúng dường cho Thầy. Thì đó là những điều. Và trong giờ phút này thì kính thỉnh Thầy cùng thế đại chúng hồi hướng.